Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Bắc Giang trong 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 85% kế hoạch năm. Sở Công Thương yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bình ổn thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Ứng dụng kỹ thuật nội soi tiêu hóa ở trẻ giúp bác sĩ phát hiện bệnh một cách chính xác và không gây cảm giác đau.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Ngày 29 tháng 10, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố Hà Nội và về luật tổ chức Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc và thành phố Cần Thơ thảo luận tại tổ số 7. Liên quan đến dự thảo nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố Hà Nội, theo đại biểu Ngô Sách Thực, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, do đây là một vấn đề lớn nên cần đánh giá tác động sau thời điểm thí điểm. Tránh tình trạng thí điểm kéo dài và thí điểm toàn bộ trên diện rộng nhưng không phân tích được ưu nhược điểm của từng mô hình. Ông Ngô Sách Thực nêu ý kiến.
Cái bộ máy khi mà sắp xếp này, cái đề án là làm sao rõ cái hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đấy, nếu không rõ cái nội dung này thì trong quá trình tổ chức thực hiện rất vướng mắc cái hệ thống chính trị ở cơ sở. Cái thứ hai nữa là bây giờ những nội dung là chúng ta chủ trương là đưa các dịch vụ công, các việc giải quyết là đến gần dân, thì cái thẩm quyền và trách nhiệm của cái ông chủ tịch, gọi là chủ tịch phường và gọi là chủ tịch hành chính, thì trách nhiệm giải quyết đâu.
Còn bà Hoàng Thị Hoa, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho biết quan điểm.
Thí điểm bao nhiêu đơn vị của cả nước là không tổ chức hội đồng nhân cấp huyện, cấp phường. Thì từ đó đến nay cái cơ sở lý luận nào để chúng ta thí điểm thành phố Hà Nội? Và nếu thành phố Hà Nội thí điểm thành công thì phải nhân ra cả nước, tất cả các phường trong cả nước. Thì tôi cho rằng đây không phải của riêng Hà Nội, mà nội dung này là phải lý luận của cả nước. Vì chúng ta đã từng thí điểm rồi, một nhiệm kỳ rồi mà không thành công.
Các đại biểu cũng cho rằng mô hình ủy ban nhân dân phường khi không có hội đồng nhân dân phù hợp với mô hình ủy ban hành chính và cần phân cấp cho chủ tịch ủy ban nhân dân phường trong việc quản lý cán bộ trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Nếu để ủy ban nhân dân quận quyết định vấn đề này là không sát với tình hình thực tế. Về luật tổ chức Quốc hội, đại biểu Hoàng Thị Thúy Lan, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long khẳng định quan điểm, chủ trương của Đảng ta về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Vấn đề giảm biên chế, giảm cấp phó vẫn cần phải thực hiện ở những nơi cần giảm, nhưng điều quan trọng là phải có cơ chế chế độ đãi ngộ, thu hút cán bộ làm đại biểu chuyên trách, nâng cao chất lượng tính chuyên nghiệp của đại biểu.
Trong năm nay, ngành công thương Bắc Giang phấn đấu mục tiêu đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu. Với nhiều biện pháp của địa phương và sự nỗ lực của doanh nghiệp, kết quả trong 10 tháng qua đã đạt hơn 85% kế hoạch năm. Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã thu hút trở thành điểm đến hấp dẫn đầu tư và thu hút được nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đăng ký đầu tư. Bên cạnh đó, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sớm gia nhập thị trường. Trong năm nay, trên địa bàn tỉnh đã có thêm hàng chục dự án đầu tư đi vào hoạt động, trong đó phần lớn các doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu của toàn tỉnh trong 10 tháng qua vì thế tiếp tục có sự tăng trưởng, tăng tới 33% so với cùng thời điểm của năm trước, đạt gần 7,2 tỷ đô la Mỹ. Những ngành hàng có giá trị sản xuất lớn vẫn là điện tử, may mặc.
Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ đầu năm đến nay đã vượt trên 1.000 doanh nghiệp. Không chỉ tăng về số lượng mà nguồn vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng cao. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang, trong tháng 10, doanh nghiệp thành lập mới tại tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng nhanh cả về số lượng và số vốn đăng ký. Trong tháng có tới gần 120 doanh nghiệp với số vốn đăng ký hơn 2.100 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, kết quả này tăng lần lượt là 40% về số lượng và gấp hơn 7 lần về nguồn vốn. Tính chung trong 10 tháng qua, số lượng doanh nghiệp chỉ tăng hơn 10% nhưng số vốn đăng ký tăng gần 40%. Điều này cho thấy quy mô của doanh nghiệp thành lập mới đã được nâng lên.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây bên cạnh lĩnh vực chăn nuôi, huyện Yên Thế đã tập trung phát huy lợi thế về khí hậu, điều kiện đất đai ở các xã vùng cao để tập trung phát triển cây chè. Mục tiêu tạo thu nhập ổn định cho người nông dân, đóng góp vào giá trị gia tăng từ sản phẩm nông nghiệp. Ngoài việc tập trung mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng chè tươi, huyện đã tập trung xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm chè khô đã qua chế biến. Đến nay, sản phẩm này ngày càng được người tiêu dùng biết đến và dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Giá trị sản phẩm vì thế ngày càng được nâng lên. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chè xanh Bản Ven là thương hiệu được công nhận từ năm 2013 do Hợp tác xã Thân Trường sản xuất. Ban đầu, tổng diện tích chè khoảng 250 hectare. sản lượng chè khô 27 tấn một năm. Tuy nhiên chỉ sau vài năm, do sản phẩm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, nên đến nay diện tích và sản lượng liên kết sản xuất của hợp tác xã đã tăng lên hơn 300 hectare. Sản lượng cũng được nâng lên. Có được kết quả này là do ngay từ khi thành lập, hợp tác xã đã xác định việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định đến giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Bà Lý Thị Hợi, Phó Giám đốc Hợp tác xã Thân Trường, xã Xuân Lương cho biết.
Hợp tác xã cũng như là bà con ở bản viên ấy đã thực hiện các quy trình sản xuất chế biến đạt những tiêu chuẩn theo hướng Việt Gáp. Từ khi có cái thương hiệu này rồi thì được người tiêu dùng ở trong nước cũng như là quốc tế rất là tin tưởng.
Sau khi sản phẩm chè khô được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, đồng nghĩa với việc sản phẩm được công nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO, HACCP. Hợp tác xã đã chú trọng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất chè từ khâu sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm theo quy trình khép kín. Hợp tác xã đã hướng dẫn người dân chủ động áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiệu quả kinh tế vì thế ngày càng được nâng lên. Ông Hoàng Văn Hà, bản ven xã Xuân Lương nói.
Thì chúng tôi tham gia về hợp tác xã là chất lượng chè với lại kể cả về cái năng suất này, cái chất lượng này và bao tiêu sản phẩm thì nó cũng dễ dàng hơn.
Với hiệu quả kinh tế đem lại, huyện Yên Thế xác định chè là một trong 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương. Do đó, huyện đã tập trung triển khai các đề án như phát triển vùng sản xuất chè nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản xuất chè hàng hóa, đồng thời tranh thủ nguồn vốn từ các dự án khoa học công nghệ để mở rộng vùng chè và nâng cao chất lượng chè. Đến nay, tổng diện tích chè trên địa bàn huyện đạt 530 ha, trong đó diện tích chè kinh doanh đạt 480 ha, năng suất chè khô đạt từ 9 đến 10 tấn một ha một năm, tổng sản lượng chè búp tươi đạt 4.300 tấn một năm. Cho biết về định hướng trong thời gian tới, ông Vũ Chí Hải, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế nói.
Chúng tôi hiện nay đang có cái phối hợp với các nhà khoa học về hỗ trợ để nghiên cứu rà soát lại các quy trình từ sản xuất đến chế biến đối với sản phẩm này để làm sao đáp ứng được các cái tiêu chí và tiêu chuẩn của quốc gia cũng như là của quốc tế.
Vùng sản xuất chè xanh hiện không chỉ dừng ở xã Xuân Lương mà đã được mở rộng ra hầu hết các xã vùng cao trên địa bàn huyện Yên Thế và trở thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn. Đáng ghi nhận là khi thương hiệu chè được hình thành, không chỉ khiến tập quán canh tác và tư duy của người nông dân được thay đổi, mà giá trị và chất lượng của sản phẩm cũng ngày được nâng lên, thị trường tiêu thụ không ngừng được mở rộng.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin khác. Sở Công Thương Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Cục Quản lý Thị trường tỉnh triển khai các giải pháp bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phải đặc biệt quan tâm đảm bảo nhu cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu vùng xa, chủ động tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các quy định của pháp luật về giá, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tích cực khai thác dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết Nguyên đán, nhất là các mặt hàng lương thực thực phẩm tươi sống tại địa phương. Bên cạnh đó, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn bố trí địa điểm tổ chức các điểm bán hàng lưu động trong dịp Tết. Cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, nhập lậu, chống sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xấu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại khác.
Theo thông tin từ các chủ rừng, cơ sở sản xuất chế biến gỗ, thời gian gần đây giá gỗ nguyên liệu rừng trồng, gỗ qua chế biến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tục ở mức thấp. Cụ thể, giá gỗ keo và bạch đàn tròn đều thấp hơn so với tháng trước từ 100 đến 200 nghìn đồng một mét khối. Trong đó, gỗ keo tròn giá 810 nghìn đồng một mét khối, bạch đàn giá từ 1 đến 1,1 triệu đồng. Gỗ keo bóc làm ván gỗ ép có giá 2,9 triệu đồng. Gỗ bạch đàn bóc loại 1 giá 3,4 triệu đồng. Giá cả hai loại gỗ bóc này đều giảm từ 200 đến 300 nghìn đồng một mét khối. Gỗ băm dăm làm nguyên liệu giấy cũng giảm còn 800 đồng kg, thấp hơn gần 100 đồng. Việc giá gỗ xuống thấp khiến nhiều cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh thu nhập giảm đáng kể. Nguyên nhân giá gỗ nguyên liệu giảm là do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc đang gặp khó khăn. Tỉnh Bắc Giang hiện có 771 cơ sở chế biến gỗ, trong đó có 61 cơ sở chế biến sản xuất các sản phẩm từ gỗ xuất khẩu. Dự kiến năm 2019, gỗ xuất khẩu của Bắc Giang đạt giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện tháng cao điểm vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm 2020. Theo đó, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các trường học trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc sở đẩy mạnh phát triển đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học 2019-2020. Cụ thể, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về lợi ích, sự cần thiết tham gia bảo hiểm y tế trong học sinh, sinh viên, duy trì tỷ lệ 100% cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức cho học sinh, sinh viên đăng ký, đóng tiền bảo hiểm y tế năm 2020 trong tháng 11 năm nay, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp, tổ chức rà soát tình hình tham gia bảo hiểm y tế của từng nhóm đối tượng, từ đó xác định cụ thể đối tượng cần vận động tham gia bảo hiểm y tế tại trường học.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 8 năm 2018, sau khi được chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã triển khai thành công kỹ thuật nội soi gây mê an toàn cho hàng trăm lượt bệnh nhi. Việc ứng dụng và triển khai thành công kỹ thuật nội soi ống mềm với phương pháp gây mê trong chẩn đoán và can thiệp bệnh lý, thực quản, dạ dày, đại tràng đã giúp các bác sĩ phát hiện bệnh một cách chính xác và không gây cảm giác đau khó chịu cho người bệnh. Từ đó có phương án điều trị bệnh hiệu quả. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thu Hương và Đào An.
Kỹ thuật nội soi tiêu hóa gây mê là phương pháp thăm khám trực tiếp nhờ vào một ống nội soi mềm nhỏ đưa vào qua đường miệng xuống phần trên ống tiêu hóa, bao gồm thực quản, dạ dày và đại tràng. Mỗi một ca nội soi tiêu hóa gây mê thường diễn ra trong vòng từ 5 đến 10 phút với lượng thuốc gây mê ít và thời gian đào thải nhanh nên không gây hại đến sức khỏe bệnh nhi và giảm thiểu tối đa các biến chứng có thể xảy ra. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Sang, khoa nội nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết về ưu điểm của phương pháp này.
Qua cái ống nội soi mềm đấy, chúng tôi có thể là can thiệp tất cả những cái bệnh lý thuộc đường tiêu hóa trên như là bị teo thực quản. Chúng tôi có thể nong thực quản, dị vật đường tiêu hóa thì chúng tôi có thể gắp qua cái ống nội soi mềm đó.
Nhờ quan sát hình ảnh trên máy nội soi, bác sĩ có thể quan sát được những tổn thương nhỏ nhất bên trong ống tiêu hóa. Đặc biệt nội soi còn có giá trị chẩn đoán ung thư sớm ở trẻ. Chị Nguyễn Thị Ngọc, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang nói:
Bé nhà tôi đau bụng kéo dài, thường xuyên ăn là kêu đau. Nên hôm qua đi khám thì hôm nay bác sĩ xếp lịch thì đến đây để nội soi cho biết tình hình rõ hơn. Cháu đau nguyên nhân làm sao?
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Sang, khoa nội nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang khuyến cáo thêm:
Thường là những cái trẻ mà có những cái biểu hiện đau bụng tái diễn, tái đi tái lại nhiều lần. Vài tháng mà đã tìm các nguyên nhân khác, đặc biệt là loại trừ các nguyên nhân ngoại khoa mà không phát hiện ra thì cũng khuyến cáo là nên nội soi để phát hiện và xử lý kịp thời.
Với việc triển khai thành công kỹ thuật nội soi tiêu hóa giúp các bệnh nhi không phải chuyển lên tuyến trên mà vẫn được cung cấp dịch vụ kỹ thuật hiện đại nhất tại địa phương.
Sáng 29 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Sơn Động đã tổ chức khai mạc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019. Với tình huống giả định là đám cháy phát sinh tại thôn Lọ, xã Lệ Viễn, tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng đã báo cáo các cấp có thẩm quyền, huy động nhân dân tham gia dập lửa. Tình huống tiếp theo là do cháy to gió lớn, vật liệu cháy nhiều nên đám cháy ngày càng lan rộng. Các lực lượng diễn tập nhanh chóng thực hiện các biện pháp dập lửa, kịp thời cấp cứu những người bị thương. Buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ rừng và năng lực phòng cháy chữa cháy rừng của mỗi người dân và các địa phương trên địa bàn huyện Sơn Động. Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Khu vực phía tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 17 đến 28 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất: Đức Đạt. Biên tập: Thế Phương. Kỹ thuật viên: Phương Huệ. Qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoài Nam và Ánh Nguyệt. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.